This is KBDT from Highland Park, Texas.
Hôm nay với Dương Phục, Vũ Thanh Thủy và Khôn Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và chào Khôi Nguyên. Dương Phục và Vũ Thanh Thủy đang có mặt tại phòng phiếu ở trong vùng Sugarland thuộc Fort Bend County và vừa mới bầu phiếu xong. Khôi Nguyên đi bầu chưa?
Trước hết thì cho Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như rằng là chào cô Thủy và chú Phục. Chà, hôm nay đi bầu đó thì cũng rất là may mắn, tại vì hồi sáng đó Khôi Nguyên nhìn trời mới nói rằng chết rồi, mưa gió dầm về như vậy mà trời tối đen như mực, thì không biết rằng là có bớt để cho bà con mình đi bầu cử, đi bỏ phiếu hay không. Nhưng mà may mắn quá, tới khoảng 11 giờ là trời nắng ráo lên rồi, nên vì thế rất là tiện để những ai chưa đi bầu thì có thể đi bầu. Nhưng mà ngày hôm nay đó không như rằng là bầu cử sớm. Ngày hôm nay quý vị phải đến đúng cái khu vực, đúng cái phòng phiếu khu vực của mình thì mới được bỏ phiếu. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi sẽ chạy xuống dưới khu vực Fort Bend để mà có thể bỏ phiếu, chứ không có bỏ ở trên này được cô Thủy.
Chào Khôi Nguyên, chào quý khán giả, đây là Dương Phục. Chúng tôi bây giờ đang ở phòng phiếu ở vùng Sugarland, vừa mới bỏ phiếu xong, hoàn tất nhiệm vụ công dân bữa nay rồi đó Khôi Nguyên.
Mà Khôi Nguyên biết không, cái cuộc bỏ phiếu này đối với anh Phục cũng chẳng ai lắm đó. Đi đến cái phòng phiếu ngay vùng Fort Bend này, ở ngay tại cái Sugar Creek Country Club á, thì nó có rất nhiều bậc thang. Mà nó có một cái đường ram, nó có cái lift để cho người handicap. Nhưng mà cái lift nó hôm tuần rồi, người ta đi bỏ phiếu đông quá, nó hư, họ chưa có sửa được. Thành ra tưởng rằng phải bó tay rồi. Nhưng mà anh Phục nhất định bảo vậy thì sẽ leo cầu thang lên. Và rồi mấy ngày khác người ta giúp khênh cái scooter lên để cho đi vào trong phòng phiếu. Thành ra cũng chật vật mãi mới bầu phiếu xong được. Nhưng mà cuối cùng thì cũng hoàn tất. Nhưng mà phải nhận rằng đó, cái cuộc bầu cử năm nay đó, cái cách mà bỏ phiếu bầu đó, nó khác với cuộc bầu cử mấy năm trước ở Khôi Nguyên nhỉ. Cái chữ này nhỏ li ti, thành ra đối với những người mà senior citizen như chúng tôi đó, là phải căng mắt ra, phải lôi kính ra để mà đọc, để make sure, để chắc chắn là cái phiếu mình bầu đã bỏ đúng người Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, và cũng có nhiều cái lời phàn nàn liên quan đến cái vấn đề bầu cử lắm. Nhưng mà trước hết phải hỏi chú Phục và cô Thủy đó, khi mà đến phòng phiếu như vậy ngày hôm nay đó, có đông không? Và cái số người mà giúp cho mình hoặc là số người đứng giám sát trong các phòng phiếu có đông hay không thưa chú Phục và cô Thủy?
Không đông lắm, nhưng mà rất là trật tự, mọi người chờ đợi nhau để được hướng dẫn vào cái chỗ bỏ phiếu, và tương đối là rất là dễ dàng. Về vấn đề ở đây chắc cũng ít người đi vắng hơn ở những cái phòng phiếu khác.
Không có địa chỉ trong ngày hôm nay thôi, chúng tôi nhìn thấy cái chỗ mình đứng đó thì chỉ có lúc nào cũng chỉ có khoảng 10 người đứng thôi, không có đông, không có lâu lắm. Thành ra bỏ phiếu trong khoảng chừng 15-20 phút là xong. Nhưng mà nhìn thấy cái đường, cái gạch mà chỗ mình đứng đó trước đây đó là nó vòng vèo giống như là zigzag đấy, đông lắm, 6-7 cái đường zigzag. Mới hỏi ủa tại sao ít người mà phải làm này, họ nói ôi trời ơi, trong tuần vừa qua đó mà bầu phiếu đông sớm đó, rất là đông, đông nghẹt hết. Thành ra đa số mọi người dân trong khu vực này họ đi bầu phiếu sớm hết Khôi Nguyên. Hèn vì cái hôm đó chúng tôi đi xa, thành ra không có kịp bỏ phiếu, đi xa sau trước ngày bầu phiếu sớm. Đến lúc về là cái ngày cuối cùng để bầu phiếu, thành ra chạy đến nơi nào cũng thấy sắp hàng dài quá chừng là dài. thành ra đành phải bỏ cuộc để bữa nay mới đi bầu. Hóa ra rằng năm nay thiên hạ đi bầu sớm rất là đông ở Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái này là cũng là một cái điểm đặc biệt trong các mùa bầu cử năm nay. Tại thường đó thì mấy năm trước đó những người ủng hộ đảng Dân Chủ đó họ bỏ phiếu sớm lắm. Còn Cộng Hòa đó thì không biết vì lý do gì mà họ thường đợi tới giây phút chót mới đi bỏ phiếu không à. Nhưng mà năm nay lại ngược lại, những người Cộng Hòa đi bỏ phiếu rất đông, đó là theo thống kê được đưa ra. Mà bây giờ đó thì những cái địa điểm bỏ phiếu đó cũng có rất đông người, mà có những người Việt nữa. Nhưng mà tại vì chúng tôi cũng đọc nhiều tin đó thưa cô Thủy và chú Phục, thấy có nhiều người đó thì nói rằng là phải khi mà mình lựa chọn những cái ứng cử viên của mình nhìn cho kỹ để khi in ra cái tờ giấy đó thì cho đúng. Tại vì có một số người họ quay clip lên luôn, nói rằng lựa ứng cử viên A nhưng mà khi in giấy ra lại là ứng cử viên B, thì không biết là chú Phục và cô Thủy có thấy tình trạng này không, hoặc là có thí dụ nếu mình gặp khó khăn, mình gặp cái điều đó đó thì những nhân viên phòng phiếu họ giải quyết như thế nào vậy cô Thủy và chú Phục?
Trong cái trường hợp này đó thì chúng tôi không có gặp phải, bởi vì kiểm soát rất là kỹ. Cũng có lúc bỏ phiếu lộn, nhưng mà nó có cái nút mà return to ballot á, tức là mình trở lại cái trang trước đó và sau đó mình có thể sửa lại cái mà mình đã bỏ phiếu lộn. Hồi trước thì nó chỉ có một cái nút bấm Cộng Hòa hay Dân Chủ, mình bấm một cái rẹt là xong, Khương Nguyên rất là khỏe. Nhưng mà kỳ này đó thì nó lại mình là phải bấm từng cái một, cho nên phải kiểm soát thật là kỹ và cũng phải trở đi trở lại hai lần để mà sửa khi mình bấm lộn. Nhưng mà đến lúc sau đó ra đó thì lại đọc. Nhưng mà trước khi in ra thì người ta nói rất rõ là một khi cái phiếu bầu đã in ra thì không thể nào sửa được nữa. Thành ra không biết trong trường hợp nếu mà in ra mà mình muốn sửa thì mình phải làm sao. Thì chúng tôi không có ở trong trường hợp đó cho nên không được biết rõ. Nhưng mà thấy ở nhiều phòng phiếu khác, mọi người biết không, mấy người đi bỏ phiếu sớm hôm rồi đó, họ đã in ra. Thế rồi chúng tôi có một người bạn chưa bao giờ đi bỏ phiếu cả, không nhớ là mình có register for vote hay không. Thế mà đến lúc đến phòng phiếu bỏ phiếu vẫn bỏ phiếu được. Rồi thì cái ông xã của cái cô bạn đó lại từ ở tiểu bang khác về, chắc chắn là chưa có register. Không biết là trong lúc làm driver license thì có register hay không. Nhưng mà ông bảo ông không register trừ khi nó tự động. Thế mà cũng được bỏ phiếu. Đến khi mà bỏ phiếu thì cô này chỉ bỏ phiếu cho mỗi ứng cử viên tổng thống thôi. Xong rồi cái in cái lá phiếu ra rồi đem đi bỏ vào. Đến lúc ra ngoài ông chồng mới nói là ủa tại sao lại chỉ bỏ phiếu có một người, phải bỏ phiếu cho hết tất cả các ứng cử viên thuộc những cái bộ phận khác nhau. Thế là cô trở vào, cô đòi bỏ phiếu lại và người ta cho bỏ phiếu lại đó. Thành ra đây là một trường hợp chúng tôi nghe rất là lạ, tại vì một khi cái phiếu đã rút ra và đã bỏ vào trong cái máy đếm phiếu rồi, thế mà lại vẫn trở vào để mà yêu cầu bầu lại được. Thì đó là cái chuyện mà có thật để chúng tôi đã được nghe người bạn thân kể lại đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì cũng có nhiều cái nguồn tin lắm, nhưng mà nếu mà quý vị không biết rằng là khi mà chúng ta, tại vì có nhiều đồng hương mình phàn nàn đó là khi mà vô gặp những cái trường hợp đó thì nhân viên phòng phiếu giải quyết không có thỏa đáng. Tại vì có một người họ nói rằng là họ bầu cho ông A nhưng mà ra lại bà B, rồi sau đó họ kêu nhân viên phòng phiếu lại thì nhân viên phòng phiếu nói thôi đừng bầu máy này, qua máy khác bầu đi. Họ cảm thấy cái điều đó là một cái điều gian lận, tại vì họ nói rằng là nếu mà một cái máy nó đã gặp vấn đề thì phải loại nó luôn, chứ nếu để những người khác đó mà họ mắt nhắm mắt mở hoặc là họ không có nhìn kỹ đó, họ nghĩ rằng là bầu đúng rồi đi ra như vậy thì lại là một cái lá phiếu không có được trung thực. Nên nhưng mà nhân viên phòng phiếu không có chịu loại bỏ cái máy đó luôn mà kêu đi qua cái máy khác làm đi rồi tính sao. Thành ra là nếu, tại vì chúng tôi thấy trên website đó nói rằng nếu mà quý vị thấy bất kỳ một cái điều gian lận nào đó, quý vị có thể báo cáo lên cái website là protect, tức là bảo vệ đó, the vote, tức là bỏ phiếu đó, .com, protectthevote.com. Thì ở đây đó là cái website đó họ sẽ ghi nhận để bảo vệ cái tính toàn vẹn của cuộc bỏ phiếu lần này. Tại vì mặc dù đó mình nói rằng là các biện pháp để mà bảo vệ cái vấn đề gian lận đó, chống gian lận đó đã được thực hiện, nhưng mà không thể nào 100% để mà hoàn toàn không có những cái sai sót hoặc những cái gian lận đó cô Thủy và chú Phục.
Đúng như vậy, cái phòng phiếu mà chúng tôi đến đó, thấy nhân viên bầu cử chỉ có khoảng 2, 4, khoảng 5, 6 người thôi. Có mấy người khác nữa nhưng mà họ thay phiên nhau. nhưng mà trong mỗi nó có 5 cái booth để bỏ phiếu khác nhau, mà lại cũng chỉ có 5 người để mà đứng trông coi phòng phiếu, 2 người thì register, rồi 1 người đứng ở cái ballot, 1 người thì đứng kiểm soát, rồi người khác thì giúp nếu ai có cái vấn đề gì. Cho nên cái điều này cũng rất tùy thuộc vào những cái người coi phòng phiếu, cho nên cũng rất là thấy cũng rất là lo. Không biết là những cái lá phiếu bầu mà người ta bầu 2 lần như vậy thì nó có override hay là nó có cancel cái lá trước, hay là cả hai cái đều trở thành bất hợp lệ hay không thì chúng tôi không biết. Nhưng mà cái quang cảnh phòng phiếu phía bên ngoài đó thì rất là lạ, là bởi vì thấy trời ơi thì dĩ nhiên phòng phiếu nào thì cũng cắm đầy bảng của tất cả các ứng cử viên đó. Nhưng mà kỳ này đó thì ngoài những cái bảng của các ứng cử viên yêu cầu người ta bầu cho mình, lại còn có những cái bảng giống như bảng biểu tình đó, nói là hãy chấm dứt cái sự mà chuyên chế của dân chủ. Cái chỗ khác thì lại bảo là phải chiến đấu cho freedom, cho tự do, chống lại Đảng Cộng Hòa. Cứ thế là, nhưng mà đa số trong cái khu vực mà chúng tôi ở vùng Sugar Creek này đó, thì là đa số là người già. Thành ra khi mà đi dọc trên đường phố đó thì thấy người ta cắm cái bảng ủng hộ ông Trump rất là nhiều, không cái bảng nào ủng hộ dân chủ cả. Nếu người ta có ủng hộ chắc người ta cũng dám cắm, tại vì thấy những cái bảng cắm cho ông Trump và ông Ted Cruz quá nhiều đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Texas của chúng ta đó là tiểu bang màu đỏ thì ai cũng biết rồi. Thành ra đó là bầu cho ông Trump cũng như bầu cho ông Ted Cruz cũng không có gì là lạ, ủng hộ nhiều hơn cũng không có gì là lạ. Nhưng mà năm nay đó, theo như rằng là báo chí nói đó, cái tiểu bang Pennsylvania nó lại rất là lạ. Tại vì là hai ứng cử viên đó đổ tiền vào đây quảng cáo và vận động rất là mạnh cho Pennsylvania. Và đi khắp mọi nơi để mà vận động, đi ra đường đó là cứ cách một bảng là thấy ông kêu ông Trump, ủng hộ ông Trump, thì một khoảng tiếp theo rằng là chỉ trích ông Trump, nói ông Trump là 30 mấy felonies, rồi gian lận nói dối tùm lum tà la hết. Và có những cái sắc dân, những cái cộng đồng mà trước đến giờ họ không bao giờ đi bỏ phiếu, họ không bao giờ để mà tham dự, nhưng mà lần này họ cũng xuống đường, họ cũng vi bỏ phiếu để ủng hộ cho ông Trump. Và cái tỷ lệ bây giờ giữa hai người đó rất là sát sao. Tức là bây giờ bà Harris đó là 50/100, còn ông Trump 49/100. Chưa biết mèo nào cắn mũi nào. Nhưng mà cái vấn đề cá cược đó, bây giờ những cái website mà cá cược đó thì họ lại nghiêng về ông Trump nhiều hơn. Thì có thể để mà cân bằng lại cái vấn đề thắng thua đó, thì các nhà cái họ đưa ra cái tỷ lệ hấp dẫn hơn. Thí dụ ông Trump bây giờ 57% chiến thắng, còn bà Harris 43%. Thành ra tối nay để mà chắc có lẽ phải mất rất nhiều thời gian ngồi trước màn hình TV để xem kết quả bầu cử đó cô Thủy và chú Phục.
nhưng mà không biết anh Phụng nghĩ sao chứ xem kết quả bầu cử đó tối nay cũng không có chắc chắn gì, tại vì cái điều này đã xảy ra trước đây rồi đó Khôi Nguyên. Có rất nhiều người đó lúc tối đi ngủ đó tưởng rằng cái cuộc bầu cử đã xong, mà sáng hôm sau cái kết quả nó hoàn toàn ngược lại. Mà người ta lại cũng, mà không phải ngày mai cũng đã biết ngay, lại còn những cái phiếu bầu ngày hôm nay mới bỏ phiếu. Và bầu thì làm sao đã có kết quả. Trong khi bên tiểu bang California đó thì lại còn khi mà bỏ phiếu bằng thơ đó lại còn được trễ thêm tới mấy ngày nữa. Thành ra đó cũng là một cái điều khá là nguy hiểm hả anh Phục?
Đúng như vậy. Và không quên ấy, thường thường người ta trị hỏi là anh bỏ phiếu cho ai vậy, hoặc là cũng giống như hỏi là anh làm lương tháng bao nhiêu, người ta trị cái đó. Thế nhưng mà không quên bỏ phiếu cho ai vậy,
trị luôn. Cái này kỹ luôn. Nhưng mà đó, cô Thủy nhắc đến cái vấn đề California đó, thì Khôi Nguyên sáng nay mới nhận được tin của một người bạn đó, nói rằng là California họ cho bầu qua thư. Nhưng mà hãy chú ý cho thật kỹ, tại vì đó, khi mà có hai cái ô để lựa đó, một là Trump, một là Kamala Harris, nếu mà quý vị thấy cái ô, hai cái ô đó nó clear hết, nó không có một cái chấm nào trong đó, thì ok chúng ta bỏ phiếu. Chứ nếu mà thật sự có một cái chấm nhỏ trong đó thôi, thì dù cho quý vị bầu cho ông Trump thì cái phiếu đó cũng bị ghi nhận là bất hợp lệ. Nên vì thế cẩn thận cái điều này. Thì chúng tôi chỉ nhận được những cái tin đó, nhưng mà chưa có kiểm chứng. Tại vì có chụp những cái tấm hình, thấy rõ ràng rằng là có những cái lá phiếu không biết vì cố tình hay vô ý mà có một cái chấm ở ngay chỗ của bà Harris. Thì cái này chúng ta cũng không biết trước. Nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn, tại vì nhiều người nói 30 chưa phải là Tết đó cô Thủy và chú Phục.
đúng như vậy đó cô Quyên. ở đây người ta vừa nói chuyện thôi, người ta chỉ hỏi bỏ cho ai cũng như hỏi lương tháng bao nhiêu. Thế nhưng mà chúng tôi thì xin xác nhận là Cộng đảng Cộng hòa, thành tử cứ Cộng hòa là bỏ hết, không nghĩa là bỏ theo đảng. Thì như vậy thì không biết là tiết lộ như vậy có phạm luật thì không, cô Nguyên?
Cái này là hơi phạm luật báo chí, cái khách quan vô tư của báo chí để mà không có tiết lộ. Nhưng mà thực tế ra nó không phải là tất cả là bỏ theo cái kiểu đồng loạt của Đảng Cộng Hòa, chọn theo tùy từng người, tùy từng. Ví dụ như những cái preposition cũng vậy, hay là những người judge ở trong những cái người thẩm phán của các cái tòa án cũng vậy. Chúng ta cũng tùy theo từng người, khi mà tìm hiểu từng người thì không phải người nào Cộng Hòa cũng tốt, mà không phải người nào Dân Chủ cũng không tốt. Nhưng mà riêng trong cái kỳ này đó, thì tại vì cái vấn đề đối với bên Đảng Dân Chủ đặt cái chủ đề phá thai đã lên quá cao, quá nặng, và đòi cái sự tự do hoàn toàn cho giới phụ nữ để làm chủ thân thể của mình. Thì chúng tôi có tới 5 cô con gái, thành ra thấy sợ quá cho cái viễn ảnh này và cho những cái thế hệ tương lai, nhất là đi ngược lại với cái niềm tin tôn giáo của mình, cũng như lại với cái tinh thần nhân bản của mình. Tại vì nói cách nào thì nói, nhất là những người mẹ đã từng có con trong những cái điều kiện khó khăn đó, thì mới hiểu rằng khi mà đứa con mình được ra chào đời đó, nó là một cái niềm vui và một cái món quà quý giá vô cùng. Rồi hoặc là những người mẹ mà có những đứa con mà không có được khỏe mạnh đó, thì họ đã hy sinh cả cuộc đời để mà nuôi dưỡng đứa con đó. Nhiều người thì lại quan niệm rằng nếu mà nó đã không có khỏe mạnh đó thì thôi, phá thai nó đi thì mình cho mình đỡ cực. Nhưng mà như vậy thì còn gì là tình cha mẹ nữa? Có khác gì chúng ta chọn một cái con giống như một con chó, con mèo mà nó bẩm sinh, nó không gì thì mình đem vứt bỏ nó đi. Con người nó khác với con vật ở cái chỗ đó. Và đó chính là cái điều làm cho kỳ này chúng tôi là cương quyết là sẽ phải, anh Phục, nhất là bảo khó khăn cách mấy cũng phải đi bỏ phiếu cho bằng được. Đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái điều này đó thì không phải chỉ một mình chúng ta lo lắng đâu, rất nhiều những người phụ huynh, những bậc ông bà cha mẹ đó, họ cũng lo lắng cho cái điều này. Điển hình như đó, hai đứa nhỏ nhà Khôi Nguyên nó có chút xíu thôi, nhưng mà nó hỏi thì mình cũng nói, nhưng mà mình chỉ nói một cái cách vắn ngắn gọn thôi, thì nó rất là ngạc nhiên, nó nói how làm sao mà kill baby được. Thì mình nói lớn lên đi con sẽ hiểu, nhưng mà cái basic nó là như vậy, thành ra nó nói rằng là no, như vậy là no good. Nên là cái vấn đề mà vấn về luân lý, về đạo đức, về tôn giáo đó không cho phép chúng ta ủng hộ cái vấn đề phá thai. Nên vì thế đã đối với Khôi Nguyên đó thì cũng không có dám nói ra là mình bầu cho ai. Nhưng mà cái vấn đề phá thai là cái vấn đề Khôi Nguyên chống một cách tuyệt đối. Thì mỗi một người thì đều có một cái quyền để mình quyết định cho cái vấn đề lựa chọn ai. Nhưng mà ngày hôm nay là cái cơ hội cuối cùng rồi, không còn cái cơ hội nào khác, không thể nào đợi ngày mai, không thể nào đợi. Hoặc là quý vị nếu mà muốn thì phải đợi 4 năm nữa mới có thể đi bầu. Nhưng mà bỏ phiếu ngày hôm nay là qua ngày mai chúng ta thấy kết quả rồi. Là qua ngày mai những cái chính sách nó sẽ bắt đầu định hình, nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta và mọi người. Nên vì thế xin hãy đi bầu trong ngày hôm nay, bởi vì hôm nay là hạn chót rồi, cô Thủy và chú Phục.
Và cái điều cái tin mừng là chúng tôi cũng Google search ở tất cả những địa điểm bầu phiếu khác. Tại vì năm nay đó, cái việc mà những người đi bầu cử sớm đã đạt cái kỷ lục so với tất cả từ trước tới bây giờ. Cho nên ngày hôm nay những cái phòng phiếu không tương đối, không có đến nỗi đông lắm. Cho nên nếu những quý vị nào mà có đang phải đi làm chăng nữa thì cũng cố kiếm ra chừng nửa tiếng đồng hồ hay là tới một tiếng đồng hồ giờ ăn trưa của mình để mà đi bầu, hay là cái giờ break của mình để đi bầu. Đừng có chờ đến cuối giờ, nhiều khi tan sở ra đến nơi đó thì 7 giờ là các phòng phiếu đóng cửa. Hôm vừa rồi đó thì khi chúng tôi trở về Houston vào đúng cái ngày cuối cùng của bầu cử đó thì thấy sát giờ quá, rồi đi qua thì thấy cái đường line quá đông, nhưng mà sau mới biết ra là trong cái ngày thứ 6 vừa rồi đó nhiều phòng phiếu mở cửa cho đến 9 giờ đêm luôn. Thành ra cái đó cũng là để mà cung ứng cho cái nhu cầu mà bỏ phiếu sớm của rất nhiều người. Hồi nãy Khôi Nguyên có nói đến cái chuyện cái vấn đề phá thai, nó là một cái vấn đề căn bản làm cho người ta lựa chọn kỳ này. Nó vượt lên trên cả cái đảng phái, ngay cả có nhiều người theo Đảng Dân Chủ nhưng mà cũng không phải theo Đảng Dân Chủ, nhưng từ trước giờ bỏ phiếu nhiều cho Đảng Dân Chủ, nhưng mà kỳ này cũng 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 ngả qua vì cái vấn đề phá thai. Nhưng mà ngoài vấn đề phá thai ra nữa, còn một vấn đề này, nói ra thì mình cũng là chỉ là cái người mà sắc dân thiểu số thôi, không phải là người Mỹ chính cống. Tuy nhiên rất nhiều người lo ngại cái này, chúng tôi để nói lên cái chuyện mà tất cả khi mà ngồi chung với đám bạn bè trong ngày hôm qua đó, thì mọi người đều đưa lên cái ý kiến là sợ hãi cho nước Mỹ này khi một vị tổng thống mà không có một tí dòng máu Mỹ nào cả, vừa là Ấn Độ vừa là người Jamaica, thì nếu thì thành ra không biết là sẽ có thật sự mà hết lòng mà quan tâm đến cái lợi ích của nước Mỹ không. Chúng ta không quên, khi mà nói đến điều này thì xin quý khán giả hiểu rằng chúng ta không có ý phân biệt chủng tộc, nhưng mà điều này làm chúng tôi nhớ lại cái lịch sử khi mà cuộc chiến tranh thế chiến thứ hai đó, lúc mà tất cả quốc gia tự do chống lại với lại phát xít Nhật rồi Đức rồi Ý đó, cho nên đó tất cả những người dân Nhật đó đều bị đưa vào trại tập trung, tại vì sợ rằng họ sẽ về phe với bên quốc gia của họ. Đây là chỉ là người dân thường thôi mà người ta còn có những cái chuyện lo ngại như vậy. Nữa là một vị tổng thống, nếu mà trong tương lai, ví dụ như là nước Mỹ đánh nhau với Ấn Độ chẳng hạn, khi mà nếu mà chúng ta là người Việt Nam mà nước Mỹ đánh nhau với Việt Nam đó thì mình rất là mừng, tại vì để cho tiêu diệt cộng sản đi, tại vì là xứ cộng sản. Nhưng mà Ấn Độ không phải là một quốc gia cộng sản, Ấn Độ là một quốc gia bình thường, và những người dân Ấn Độ sang đây ở không phải là những người tị nạn cộng sản, mà toàn là những cái người sang theo tính cách di dân. Cho nên cái lòng đối với quê hương đất nước của họ còn rất nặng, họ không có gì để chống đối đất nước họ để họ chạy trốn cả. Vì vậy, nếu mà trong tương lai nước Mỹ đánh nhau với Ấn Độ chẳng hạn, mà chúng ta muốn vị tổng thống mà gốc là Ấn Độ đó, thì cũng là một cái điều đáng quan ngại. Thì đây là cái chúng tôi đưa lên cái ý kiến của rất nhiều người mà chúng tôi đã nghe được. Thì không biết đây có phải là ý kiến chung hay không, thì chúng tôi cũng muốn mời gọi quý khán giả gọi vào để cùng đóng góp. Dĩ nhiên nói cái câu này thì có vẻ như mình hơi có vẻ chia rẽ chủng tộc, nhưng mà vấn đề gì cũng có thể xảy ra khi người ta chọn một ứng cử viên, người ta chọn về rất nhiều phương diện. Chúng cũng như không thể phủ nhận là ông Trump sau khi mà cái vụ mà ông bị ám sát á, mà ông vẫn đứng ngay lên và ông vẫn không bỏ cuộc, thì cũng cho thấy cũng đã làm cho ông thuyết phục được một số người, trong đó có cả ông tỷ phú Elon Musk để mà quay qua ủng hộ ông đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, không phải chỉ có Elon Musk không đâu, mà rất là nhiều người khi mà họ thấy cái vấn đề mà vi phạm vào cái vấn đề tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, tại vì cái vấn đề ám sát một đứng ứng cử viên tổng thống hầu như rằng là rất khó xảy ra, rất hiếm khi xảy ra, hiếm chứ không phải là không có, nhưng mà rất hiếm xảy ra. Nhưng mà ông Trump bị tới 2 lần, thành ra nhiều người cảm thấy đây là một cái điều quá đáng, họ không thể chấp nhận được một cái nước Mỹ mà lộn xộn đến như vậy, thành ra họ cũng quyết định bỏ phiếu để mà trong cái cuộc bầu cử lần này. Mà mới nhất đó thì cái ông mà Joe Rogan, là cái ông mà làm cái chương trình podcast mà phỏng vấn ông Trump đó, cũng đã lên tiếng ủng hộ cho ông Trump và rất nhiều người. Nhưng mà bên cạnh đó đó thì chúng ta lại thấy một cái điều ngược đời, đó là giới ngôi sao celebrity của Mỹ này lại ủng hộ cho bà Kamala rất là nhiều, và cũng không hiếm những người giàu có ủng hộ cho bà Harris, nên vì thế bà có rất là nhiều tiền. Bà Harris chi quảng cáo vận động nhiều hơn ông Trump gần gấp đôi, thì cái đó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cuộc bầu cử năm nay nó tốn kém rất là kinh khủng đó cô Thủy.
Và không biết là cô Nguyên bỏ cho ai nhỉ? Mà thôi không cần trả lời cái đó, vi phạm cái quyền riêng tư của mọi người. Nhưng mà ai cũng biết là người Việt Nam á, thì đa số nghiêng về phía Cộng Hòa. Và cái quan niệm gắn sâu vào trong đó người Việt Nam là về Cộng Hòa sẽ chống cộng, trong khi dân chủ một cách thì này sẽ công khai chuyện là cái chuyện mà for choice, tức là dành cái quyền cho người phụ nữ được quyết định trên thân thể của mình, có nghĩa là phá thai, đảo dân chủ, ai cũng biết như vậy. Cho nên những người đa số thì là chống phá thai thì đều nghiêng về phía Cộng Hòa hết.
Dạ vâng, bên cạnh cái vấn đề mà cuộc bỏ phiếu năm nay đó thì Tại vì nhiều người đó có cái quan niệm rằng là cái cuộc bầu cử về tổng thống mới là quan trọng. Thành ra họ có những người không thích ông Trump tại vì ông nói năng gọi rằng là lung tung quá, nói năng cái kiểu mà bóp chát quá, cũng không thích bà Harris khi mà nói bà cười nhiều quá hoặc là không có làm được gì hết. Thành ra họ nói họ ở nhà. Nhưng mà cái cuộc bầu cử này rất quan trọng tại vì không phải chỉ bầu cử tổng thống, bầu cử rất là nhiều những vị trí khác nhau và những cái vấn đề sửa đổi về pháp, về luật pháp nữa, nó cho phép để chính quyền có thể họ làm thêm nhiều cái mà họ cần bỏ những cái điều đó vào lá phiếu để quý vị đi bỏ phiếu thông qua cái điều đó. Nhưng mà trước khi tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi xin mời một quý vị khán giả đầu tiên đang chờ trên đường dây, chúng tôi đang lắng nghe đây ạ.
Hello, có phải tôi không ạ? Hello.
Vâng, đúng đó. Xin mời biết ký ra nhà.
Dạ, chào các vị trên đài. Tôi nghe nãy giờ rồi vấn đề phát thai. Người ta cho phép mình là được có cái quyền sở hữu của bản thân của mình. Còn mình là người nhân đạo, mình thương con mình. Mình sợ tội lỗi là mình không phá thai, không ai ép mình hết á. Thì đính chính là như vậy. Nhưng cái gì á, cũng phải nhìn trước nhìn ta, đừng có cuồng quá rồi đâm ra thành cái giống gì tôi cũng biết thành giống gì nữa.
Ok, tôi đúng có lời lời gì á,
cái chuyện phá thai của mỗi người, người ta không có ai ép mình phá thai hay không, vì mình nhân đạo, mình thương con mình, mình đâu phá thai thôi, có cái gì đâu mà phải nói này nói nọ, đừng có nói cái kiểu này kiểu nọ nữa, thôi chấm dứt.
Dạ, cảm ơn bà nêu lên cái ý rất là xác đáng, đúng rồi, chỉ là for choice thôi, chỉ là bảo vệ cái quyền chọn lựa của người khác thôi. Nhưng mà chúng ta là những bậc phụ huynh, nhất là trong cái chương trình tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn cổ võ những cái giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam. Thành ra mình cũng phải nghĩ đến những cái tương lai con cháu của mình. Khi chúng ta có con cái, chúng ta cũng không muốn con cái mình phải đi qua khi mà mọi chuyện nó quá dễ dàng đó, nhất là lại được chính phủ trả tiền để cho mình thực hiện những cái dịch vụ đó đó, thành ra dễ dàng đẩy con cái của chúng ta vào trong cái bước đường để đưa đến những cái quyết định sai lầm. Mặc dù dĩ nhiên bà cũng có thể nói rằng nếu mà nó được giáo dục tốt thì nó sẽ không xảy ra, nhưng mà những cái điều đó không có gì là bảo đảm cả. Cho nên cũng giống như là vào trong một cái, nếu vậy tại sao mình cần cấp luật lệ làm gì? Tất cả những người lái xe đều là những người có ý thức. Nếu mà biết mình lái nhanh thì mình có thể đụng xe, đụng chết người khác hay mình cũng bị tai nạn mà chết. Nhưng mà tại sao vẫn phải có những cái luật lệ để mà giữ người ta trong những cái khuôn khổ? Chứ còn đây, nếu mà bà nói, thí dụ như cái chuyện mà bảo pro-choice thôi để tự ý, thì cũng còn có thể hiểu được đi. Nếu mà không có dùng những cái quỹ tiền đóng thuế của người dân để tài trợ cho những cái choice đó, thì chúng tôi còn thấy còn có thể tạm chấp nhận được. Thí dụ như chúng tôi cũng rất tôn trọng cái quyền sống của những người đồng tính luyến ái hay những người muốn đổi sống hay mới bất cả, tại vì người ta được quyền tự do muốn làm gì thì làm. Nhưng mà để mà yêu cầu dùng những cái tiền đóng thuế của người dân đó cho những cái choice riêng tư của mình đó, thành ra thì cái điều đó không công bằng với những người khác. Có thể công bằng với người này nhưng mà không công bằng với những người khác. Cho nên chúng ta cũng vẫn bất cứ cái gì cũng có cái sự chọn lựa, và người khác cũng có quyền có cái choice để mà không muốn dùng tiền thuế của mình phải trả cho những cái dịch vụ mà mình không đồng ý như vậy ở Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, cháu cho chú có ý kiến gì trên đài.
Dạ vâng, mời chú ạ.
Ok, chào ông Nguyễn Dương Phục, chào bà Thủy, ơi Trần đó.
Dạ mời bác tiếp tục đi ạ.
Vâng, dạ tôi là Trần đó. Tôi có một cái ý kiến tôi đóng góp như thế này. Là bởi vì chính những người ra ứng cử như là ông Donald Trump hay là những người bên phe Cộng Hòa thì họ không dám nói ra rồi sợ là kỳ thị chủng tộc hay là lời kia. Nhưng mà chính ra đó, mình là những cái người mà dân thường đó, thì mình đóng góp ý kiến của mình, thì mình nói hẳn ra nó như thế này. Bây giờ chúng ta nhìn ngay vào cái Trung Cộng thôi. Những cái anh Trung Cộng mà nó sang bên này, nó học, hay là nó chơi thể thao, hay nó làm tài tử, nó rất là thành công. Và những cái người mà đã có những cái học vị, mà đã công dân Mỹ của Trung Cộng, mà đến lúc nó vướng nghĩa là quay về cái đất mẹ của nó để nó làm gián điệp, để rồi nó đến cái khi mà nó kiếm được đầy đủ tiền rồi nó cũng quay về với đất tàu, chứ nó đâu có như là người Việt Nam chúng ta hay là những người khác mà không có phản bội nước Mỹ. Thành thử ra cái bà mà phó tổng thống đó, mà bà không phải là người Mỹ, Mỹ đen cũng không phải là Mỹ đen, mà bà ấy là người Phi Châu, bố bà ấy là người Phi Châu, mà mẹ bà ấy là người Ấn Độ. Thì tôi nói thật rằng là nếu mà khi có một cái cuộc chiến tranh của Mỹ hay là có một cái cuộc tranh chấp gì với Ấn Độ của Mỹ, thì tôi nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên là họ phải quay về cái ủng hộ cái đất của họ, đất mẹ của họ, quê hương của họ rồi. Chứ đất Mỹ đâu có phải là quê hương của họ đâu, họ chỉ là người tạm dung thôi. Thì chỉ cho bây giờ ta cứ nhìn vào cái đất Trung Hoa Cộng sản đó, không nói đến Đài Loan, mà chúng ta thấy rằng là bao nhiêu các người mà Trung Hoa sang bên Mỹ này để mà làm ăn hay là du học, họ đã thành công, họ đã là công dân Mỹ, và họ đã là những người cái là rất là thành đạt, mà họ vẫn làm gián điệp cho Trung Cộng. Họ vẫn nghĩa là khi có cái cơ hội như là các ông Jackie Chan gì đó, thật là tài tử, chỉ có một mình anh ta là người Á Đông mà anh ta làm tài tử và là nổi tiếng nhất ở Hollywood. Rồi đến lúc nó cũng về nó ủng hộ cái mẹ của nó, chứ nó đâu có ủng hộ Mỹ đâu. Thì chữ đâm nhâm giờ chúng ta phải nhớ rằng là cái anh ngoại quốc kia và cái bà là phó tổng thống này đó, bà là người Ấn Độ, bà là người Phi Châu, chứ không, bà không phải là người đen gốc Mỹ, mà bà không chỉ là cái người sinh đẻ ra ở đất Mỹ thôi, chứ hoàn toàn bà là người Ấn Độ. Cho nên rằng là bà ở trên đài là bà thử nói rất đúng 100% là như thế, nhưng mà có lẽ là ông Donald Trump ông chỉ nói ý thôi, chứ ông không dám nói ra, sợ là tố cáo của ông là kỳ thị với lời kia. Ý tính là đúng là 100% đó là như vậy, rất vô cùng là có tai hại. Chúng ta phải nên sáng suốt và để ý cái chuyện đó. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là người Tây Lan, nhưng mà chúng ta nghĩa là trung thành với cái người mà đã giang tay để cứu vớt chúng ta, mà đã cho chúng ta được là có một cái chỗ sống, cái đất sống là gọi là an toàn mà tự do dân chủ. Chúng ta ít có cái người mà phản bội các họ lắm. Chỉ nên cho tôi đóng góp như vậy, xin quý vị sẽ là để ý cái chỗ đó. Mà nhưng mà tôi mấy hôm nay đó, mấy bà Việt Nam dân chủ đó tố cáo tôi sẽ là ghê lắm. Cả trên đài Việt TV, Việt Radio, rồi trên đài 900 này cũng vậy. Mấy người đó nghĩa là hồi này nghĩa là tấn công dữ lắm. Tấn công nghĩa là Cộng Hòa, với tấn công nghĩa là Việt Nam chỉ lãn để mà ủng hộ ông Trump với gì. Mấy người dân chủ thì tấn công tôi dữ lắm. Thì thôi, cái chuyện đó là cái chuyện riêng của các bà. Thì
vâng, tôi làm, thì tôi biết là. Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Trần ạ. Một vị thính giả, vì nữ thính giả có nói đến cái chuyện là không có bao giờ nên cuồng quá, thì bà nói cũng rất đúng, cái cuồng nào thì cũng là quá độ, là cũng tệ cả. Nhưng mà thật ra chúng tôi mới thấy rằng, thường thường những người mà thính giả mà gọi vào mà ủng hộ ông Trump mới không có thấy đi tấn công những cái thính giả mà nói ngược lại. Nhưng mà ngược lại đó, là phía bên người ta rất ghét những người mà ủng hộ ông Trump, ghét tới cái độ mà vừa ám sát ống mà lại còn vừa luôn luôn là lôi những cái người mà có tính cách mà nói cái gì có lợi là lôi ra chửi. Thì cái đó liệu có phải là cuồng hay không? Cuồng chống thì không bao giờ là tốt rồi, nhưng mà cuồng chống Trump thì cũng chẳng tốt hơn tí nào cả. Nhưng mà không nên thì chúng ta có chị Thu Nga gọi vào phòng Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, cô Thu Nga đã có trên đường dây rồi ạ. À, mời cô Thu Nga.
Vâng, mời chị Thu Nga. À vâng. À, Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào anh Dương Phục, chị Thanh Thủy và Khôi Nguyên. À, vâng, Thu Nga phải về đây đi gấp để mà ủng hộ cho anh Dương Phục chứ. Đúng anh Dương Phục?
Chắc chị nhớ lộn hôm trước có vị khán giả là yêu cầu bỏ phiếu cho anh Phục, cho anh Đỗ Hạnh phải không? Thành ra chị về.
Không phải. Hồi nãy đó, thấy anh Dương Phục là...
mà anh khai ra, anh khai ra là anh bầu cho ai. Còn chị Thủy với lại Khôi Nguyên á, không dám khai ra. Nhưng mà có một vị thánh giả vừa nói rằng đó là ủng hộ thì ủng hộ, còn nếu mà mình thương con mình đó thì mình đừng có phá thai. Có nghĩa là như vậy thì là người ta ủng hộ cho cái việc giết người, nhưng mà mình không giết người là được rồi, phải không anh Dương Phục?
Vâng, nhưng mà này thấy rõ là Đảng Dân Chủ nhất ở California, giới trẻ coi như là nghiêng về dân chủ rất nhiều, và cái chuyện mà phổ choi hay phổ lai đó, nó là vấn đề lớn của nước Mỹ từ bao nhiêu thế rồi. Mà cái chữ phổ choi thật ra là cái dùng sai, không phải là chọn lựa. Đương nhiên có nghĩa là đồng ý phá thai. Đảng Dân Chủ thì này công khai cái chuyện này, vì thế cho nên chúng tôi mới thấy rằng là những người mà chống phá thai thì phải nên nghiêng về phía Dân Chủ, về Cộng Hòa.
Thật ra không phải chỉ riêng California đâu, tiểu bang Texas của chúng ta mặc dù là một tiểu bang Cộng Hòa, đa số thiên về Cộng Hòa, nhưng mà giới trẻ cũng theo Dân Chủ rất là nhiều. Và đó chính là cái điều làm cho phụ huynh Việt Nam, người Việt Nam rất là lo sợ, tại vì họ rất là giỏi trong cái chuyện mà đấu tranh tâm lý, cũng như trong cái chuyện vận động giới trẻ, vô cùng giỏi cái điều đó. Và con em của chúng ta rất là thiếu kinh nghiệm, chúng ta không có cái nhìn xa, từ trẻ con thì nó cứ bằng cớ là ngày xưa đấy, chính là con cái của những vị mà quân dân cán chính cao cấp ở trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cũng thiên tả, cũng phản chiến, thì bây giờ cũng y chang như vậy. Chúng ta vẫn phải đối diện với cùng một cái vấn đề như vậy. Thành ra nếu mà mình cũng cứ ngại quá, mình không có dám lên tiếng để mà nói cho cái điều mà mình tin tưởng của mình. Con người ta ai cũng có một cái lý tưởng để mà theo đuổi. Nhưng mà cái lý tưởng nhân bản á, và luân lý, đạo đức, và cái niềm tin, cái điều cổ võ, tôn giáo nào cũng chống đối cái chuyện giết người. Và đối với như vậy, phá thai là giết người. Tại sao khi mà nói ra cái đó thì bị bao nhiêu người tấn công? À, chị Thu Nga, trong khi những cái người mà chống cái phá thai đâu có đi chửi bới chống lại những cái người phá thai đâu, ngược lại chỉ muốn kêu gọi họ ngưng lại, đừng có phá thai thôi, chứ đâu có đi chửi bới họ. Thành ra chúng ta nhìn thấy rõ cái sự khác biệt văn hóa giữa hai cái lập trường này, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Giống như là hồi xưa đó, nếu mà mang cái bảng mà Black Lives Matter thì không có bị đánh, nhưng mà mang cái bảng MAGA đó thì bị đánh. Cái chữ mà pro-choice chỉ là một cái cách chơi chữ thôi, cho đó là cái cách gọi là phá thai. Còn pro-life là mình ủng hộ cái sự sống. Ngoài ra chúng tôi chỉ có muốn hỏi quý thính giả rằng quý vị có muốn defend cảnh sát hay không? Khi mà có những người mà phạm tội, rồi tội thì được nặng thì làm thành nhẹ, mà nhẹ thì được tha đi. Thì nếu mà quý vị mà có ăn cướp vào nhà, thì quý vị có muốn là người ta đi phân cảnh sát để không có ai kêu cảnh sát tới hay không? Hay là kêu Đảng Dân Chủ, kêu bà Kamala Harris, hay kêu ông Biden tới để mà can thiệp cho quý vị? Thành ra mình thấy rằng mình bầu cho những người nào mà mình nghĩ rằng cho cái cuộc sống của mình được một được gọi là an toàn, được gọi là dân giàu, nước mạnh. Thế thì dĩ nhiên là cái quyền bầu cử, bầu cho ai là cái quyền của quý vị. Chúng ta chỉ là đối xử với nhau, đối đáp với nhau trong một cái tinh thần gọi là không có chửi bới lẫn nhau, phải không anh Dương Phục và chị Thủy và Khôi Nguyên?
Dạ vâng. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe đây
Dạ, em tên là Tuyến, em chào chú Dương Phục và cô Thu Thủy với lại anh Khôi Nguyên. Hồi nãy giờ em nghe đài đó thì em rất là đồng thuận với lại những cái ý kiến của quý vị. Tuy nhiên em có một chút ý kiến là như vậy. Thật sự ra thì bà Kamala không phải là dòng máu Mỹ, nhưng rồi nếu mà bà làm tổng thống á, thì có thể là bà binh vực về cái xứ nước của bà. Nhưng mà nếu mà người Việt mình mà có lên ứng cử tổng thống thì cũng vậy thôi, cái đó là cái vấn đề chung chung. Nhưng mà ý em muốn nói là cái vấn đề là khi mà đứng với một cái cương vị của tổng thống á, về cái vấn đề đối ngoại á, thì bà Kamala là mình cũng biết là bà không có khả năng, tại vì có nhiều khi mà phỏng vấn bà trên đài truyền hình á, hỏi những cái câu rất là thực tế bà không thể trả lời được thì làm sao bà đối ngoại với những cái nước khác, những cái cường quốc như là Nga Xô hay là Trung Quốc hay là những cái nước Trung Đông mà họ có ý tấn công Mỹ. Cái đó là vấn đề thứ nhất. Về mà cái chính sách đó, mình nhìn ra là những cái thời gian mà giống như 4 năm gần đây, cái chính sách của Biden với Harris đó, thì chưa bao giờ cái nước Mỹ mà nó đến có nghĩa là nó tồi tệ như vậy. Mà trong khi đó ông Trump đã làm 4 năm thì mình thấy cái kết quả nó như thế nào. Thì em nghĩ những người không muốn đi bầu thì em không có kiến, nhưng mà những người đi bầu phải chưa đi bầu mà sẽ đi bầu hôm nay đó là cần phải suy nghĩ lại về cái chính sách cũng như là chính sách đối nội cũng như là đối ngoại. Thì sáng suốt sẽ chọn lựa có một cái sự chọn lựa sáng suốt. Nhưng mà theo em nghĩ là thì ai cũng biết là người Mỹ họ rất là chê bai ông Trump, nói ổng là big mouth, cái miệng ổng nói, nhưng mà thực tế ổng nói nhiều nhưng mà ổng làm được. Bằng chứng là 4 năm ổng đã làm tổng thống. Thì em hy vọng những cử tri mà đi bầu ngày hôm nay nên bầu chọn ông Trump. Em coi chỉ có ý kiến như vậy thôi ạ. Em cảm ơn.
Cái sự việc mà ông Trump bị ám sát, bị bắn, người ta thấy rõ là cái lòng can trường và yêu nước của ông khi mà bị bắn trúng vào tai, máu chảy đường ngọc, ông ấy vẫn nghĩa là can đảm nói cái chữ phai. Thật ra đó là một cái sự việc mà rất là anh hùng của ông Trump. Chứ không phải riêng gì, nhưng mà khi mà bầu đi bầu chúng tôi mới đi bầu sáng thì chẳng hạn như mình công khai là mình nghiêng về phía Cộng Hòa, thì tất cả những cái gì thuộc về Cộng Hòa thì chúng tôi đều chấp cả như vậy.
Vâng, trừ khi là mình biết rõ từ những cái ứng cử viên khác, nhưng mà ngoài cái vấn đề pháp thai ra lại còn cái vấn đề và vấn đề đối ngoại như là vị khán giả vừa rồi mới nói rất là cảm ơn.
Đúng rồi, chính xác.
Cô còn trẻ. Vâng, mà đưa ra những cái ý kiến rất là chính xác. Còn cái vấn đề biên giới cũng vậy nữa. Khi chúng tôi nói đến vấn đề biên giới thì cũng bị đả phá, là bảo mình là ai, mình cũng là người di dân nhập vào đây thôi, mà tại sao bây giờ mình chống đối. Mình không hề chống đối cái chính sách mà di dân hay là nhập cư, nhưng mà chống lại cái chuyện mà mở cửa biên, toang cửa biên giới cho ai muốn vào thì vào. Chúng ta đừng quên rằng dĩ nhiên chúng ta là người Việt Nam, đến từ một đất nước Việt Nam, cho nên cái tinh thần phần nào đó cũng vẫn, cái văn hóa Việt Nam vẫn có cái tính cách mà hơi bảo thủ, hơi cổ điển, và mình bị theo là đô hộ quá nhiều, thành ra mình cũng hơi có vẻ chống ngoại bang nữa. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đó, ngay cả những người Trung Hoa ở đất nước Việt Nam bao nhiêu đời sanh đẻ ở Việt Nam cũng không có được nhập quốc tịch Việt Nam nữa. Cái đó thì hơi quá đáng thật so với cái thời đại bây giờ. Nhưng mà để mà mở toan biên giới cho mọi người tự do vào và tự do đi bầu thì cái điều đó là một cái điều không thể chấp nhận được. Tại cái đó lụng đến vấn đề an sinh, không phải chỉ thế hệ của chúng ta, thế hệ chúng ta sắp sửa qua đi rồi, nhưng mà con cháu của chúng ta khi mà sống trong một cái thế giới hỗn loạn như vậy, rồi những cái chuyện mà những cái bạo loạn như cái hồi Black Lives Matter đó, không hề có một cái hành động nào để mà trừng phạt những cái người đó cả. Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn ngạc nhiên về những cái điều đó. Phải chị Thu Nga, trong cái thời gian đó đốt phá, hết dùng hết nơi này, dùng nơi kia, rồi chiếm hữu những cái tòa nhà của chính phủ, mà cũng không có một ai dám có lên tiếng gì cả. Mình có muốn những cái tình trạng nó sẽ trở lại trong tương lai, khi mà cho, nghĩa là mở để quá tự do hay không? Khi mà về phía về Đảng Dân Chủ kỳ này, ngoài vấn đề phá thai, đặt ra cái freedom không phải chỉ phá thai, mà còn freedom tất cả mọi thứ, ai muốn làm gì thì làm. Thì cái điều đó mình cũng muốn con em của chúng ta sống trong một cái xã hội như vậy hay không?
Vâng, hồi nãy đó chị có nói, người Việt của chúng ta đã đi vào cái đất Mỹ, nó hoàn toàn nó khác với lại những cái người mà illegal, di dân. Chúng ta là refugee, tức là người di tản, người tị nạn, chứ không phải chúng ta đi qua đây vì kinh tế. Vâng, đúng như vậy. Nếu mà mở cửa như vậy thì quý vị mở ra là quý vị mời cho nhờ khủng bố nè, rồi buôn lậu nè, rồi giết người nè. Vâng, thì cái điều đó, nếu mà chỉ là muốn kiếm phiếu không để mà mở toan cửa ra, thì chúng ta chắc chắn là chúng ta phải chống lại cái chuyện đó. Chuyện người Việt Nam và người tị nạn bây giờ hoàn toàn khác nhau.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn cô Thu Nga. Cho chúng tôi xin đính chính lại một chút, tại lúc nãy chúng tôi có nói cái câu đó là ở đâu thì bầu ở đó đó, thì có nhiều thính giả gọi vô comment là nói rằng là Khôi Nguyên nó không có đúng. Ý của Khôi Nguyên rằng là ngày hôm nay là ngày bầu cử chính thức, quý vị ở quận Harris thì quý vị đi bầu trong khu Harris. Quý vị ở Fort Bend thì quý vị đi bầu ở Fort Bend, chứ không phải, ý Khôi Nguyên không phải nói rằng là ở đâu là phải bầu ở gần ngay đó mới được. Tại vì Harris thì nó rất là bự, nên quý vị thuận tiện ở đâu, miễn nó trong cái khu, cái quận hạt của quý vị, thì quý vị có thể đi bỏ phiếu ở đó. Nên là cũng cáo lỗi rằng là đã làm cho quý vị hiểu lầm. 713-664-8002, quý vị có thể gọi vào để chia sẻ cái ý kiến. Nhưng mà cái vấn đề mà nhiều người nói đó là khi mà cái Black Lives Matter nó diễn ra đó, không thấy ai hết, không thấy trừng phạt. Nhưng mà cái vụ mà ngày 6 tháng Giêng đó, rất nhiều người đi lên đó, họ nói rằng là đâu có gì xảy ra đâu. Nhưng mà đến bây giờ những cái vụ truy tố vẫn tiếp tục truy đuổi cho đến cùng những người đã từng đến khu vực cái đã từng xuất hiện trong ngày 6 tháng Giêng trong cái vụ đó. Và nhiều người cũng nói rằng là những cái vụ đó vẫn tiếp tục theo đuổi, trong khi đó đó không dám đụng, không có dám nhắc đến những cái Black Lives Matter, trong khi nó gây ảnh hưởng biết bao nhiêu, đốt phá rồi chiếm giữ rồi đập phá rồi làm rất là nhiều người. Bây giờ mà nhắc đến Black Lives Matter, nhiều người vẫn còn kinh hoàng. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Dạ vâng, xin góp ý ạ.
Dạ dạ, xin mời chú ạ.
Dạ tôi tên là Tom, tôi chỉ góp ý chút xíu nhỏ thôi. Những người bầu cho đảng Dân Chủ, chúng ta hãy xem kỹ lại. Vì 10 năm nữa, 20 năm nữa, con cháu chúng ta lại phải bỏ nước ra đi. Vì lúc đó là đất nước chúng ta toàn những người xấu thôi. Mà họ sẽ cướp và họ sẽ giết những người Việt Nam, tại vì những người Việt Nam có tiền. Thế là về xem xét thật kỹ. Thì lúc đó họ sẽ đất nước chúng ta 10 năm nữa, 20 năm nữa toàn những người xấu. Để họ giết những người này, cướp những người Việt Nam. Những người có tiền, những người có xe, họ cướp người Việt Nam. Thì thế là suy nghĩ lại chút xíu. Và thêm một ý nhỏ nữa là những người mà họ bầu cho đảng Dân Chủ đó, cái đầu họ nhỏ, cái óc họ bé lắm, cái mắt họ nhìn gần lắm. Có nói sao, chúng ta có nói sao chứ họ không hiểu đâu. Chúng ta có nói sao cho họ cũng vẫn không hiểu được. Tại vì cái mắt của cái óc còn bé tí à. Và cái mắt họ nhìn gần lắm. Thì chúng ta cố gắng thôi, chứ mình được nói sao họ cũng không hiểu được. Họ không bao giờ hiểu được. Ngay cả họ ngoài những cái lông chân của ông Trump ra để họ kiếp những cái nhỏ nhất. Trên đời này ai mà không có sự nói dối. Trên đời này không có người nào mà không nói dối cả. Khi mà ra tranh cử tổng thống là thế nào cũng bị nó moi cái lông chân ra, nó moi những cái xấu nhỏ từ nhiều năm trước ra để nó moi cái lông chân ra để nó thành công.
Cảm ơn ý kiến ông, nhưng mà xin ông cũng đừng chỉ trích những người khác, bởi vì ai cũng có cái quyền tự do nói lên ý kiến của họ. Chúng tôi chỉ xin là nói lên ý kiến trong cái thái độ ôn hòa, đừng có quay qua chửi với chỉ trích lẫn nhau, bởi vì khi đó thì là sẽ không có còn tranh luận được nữa, không có còn thuyết phục được nhau. Đây chúng tôi chỉ muốn dùng những cái lý lẽ để thuyết phục nhau thôi. Nhưng mà lại lịch sử, đừng có quên đã có cái thời gian, cái hồi mà có một cái thời gian mà khi nước Mỹ mà có một cái hiệp ước với lại bên Cuba đó, để mà cho những người Cuban bên này được quyền đem tàu qua bên Maya, qua bên Havana để mà đón thân nhân của họ để nhập cư vào nước Mỹ. Có một cái giai đoạn xảy ra như vậy, thì lập tức đó, cùng với lại những cái người Cuban đó, bình thường mà đón thân nhân của họ qua đó, thì có cả hàng mấy chục ngàn những tên tội phạm. Khi đó Fidel Castro nói rằng hãy mở hết các cửa tù ra đi, tống hết những cái đứa mà nó không có theo cách mạng, nó phản cách mạng, nó bị giam tù, tống hết nó qua bên Mỹ. Thành ra cho nên từ đó mới xảy ra rất nhiều, chúng ta cũng không quên rằng đã từng có những cái băng đảng Cuban ở trong cái vùng Miami, cái vùng sát biên giới, nó khởi nguồn từ những cái điều như vậy. Thì bây giờ với cái chính sách nhập cư này thì những cái quốc gia khác họ sẽ cứ thế đẩy người. Chúng ta bây giờ thấy Trung Cộng cũng tổ chức đem lộng người vào đây, người Việt Nam cũng đi qua cái ngã Trung Cộng, đột nhiên lại đi qua ngã Mexico để mà vào đây. Thành ra đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khác hẳn với lại chúng ta là những người đến có bao nhiêu thủ tục giấy tờ, bao nhiêu năm tháng ở trong trại tị nạn. Đó là mình tị nạn có chính nghĩa,
mà mình vẫn còn phải chờ đợi bao nhiêu thủ tục. Và những cái người mà được bảo trợ, bảo lãnh gia đình, thân nhân, bà con, cha mẹ, anh chị em, nhiều khi cũng phải chờ nhiều năm hay là nhiều khi mười mấy năm trời mới được nhập cư vào đây. Nó khác hẳn với cái chính sách mở toang biên giới. Cho nên khi mà chúng tôi nói những điều này thì xin đừng có kết tội là chúng ta cũng là người tị nạn. Mình rất thông cảm với những người tị nạn hay là những người di dân tới đây chứ. Nhưng mà phải cái gì cũng phải có luật pháp. Nếu mà nói ai phía bên Dân Chủ có nói ông Trump không có thượng tôn luật pháp, thì luật pháp ở đâu đối với vấn đề Black Lives Matter, luật pháp ở đâu đối với những cái vấn đề mà mở rộng biên giới như vậy, ở chị Thu Nga. Nhưng mà chắc chúng ta cũng không còn giờ nữa.
Thôi giờ rồi.
Cần ít phút xin chị và đúc kết chương trình hôm nay.
Vâng, hôm nay thì chúng ta đúng cái ngày bầu cử, ngay là giờ thứ 25. Tất cả mọi người nào mà chưa có đi bầu thì đều hướng qua cái phòng phiếu. Vâng, chúng ta phải dùng cái lá phiếu của mình để mà chọn cho một cái người mà có thể làm cho nước giàu, dân mạnh. Vâng, không phải là chỉ có đối nội thôi mà quý vị mà ủng hộ cho những cái chuyện mà đối nội, còn cái đối ngoại thì sao? Đối ngoại là điều rất là quan trọng. Vì vậy cho nên chúng ta dùng cái lá phiếu của mình thật là đúng. Và đó là cái điều mà chúng tôi mong đợi và kêu gọi mọi người. Vâng, thì bầu cho ai cũng được. Đó là cái quyền của quý vị. Nhưng mà bầu cho đúng thì đó là làm cho chúng ta sẽ không có hối hận là bầu cho một cái người mà không xứng đáng. Dạ, xin mời anh Dương Phục, chị Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Chị nói bầu cho ai cũng được, tôi phản đối đó. Bầu cho cậu ha.
Ok.
thật ra thì ai cũng có quyền nói. Ngày hôm nay là cái ngày bầu cử, chúng ta bầu cử là được tự do, thành ra anh cũng được quyền tự do nói.
Nhưng mà có một điều mà chúng tôi vừa đi bầu và vẫn còn ở chỗ phòng phiếu để mà on air quý vị. Chúng tôi bị đi đứng sức khỏe khó khăn, thế mà vẫn cố đi bầu, mặc dù là nó có một cái lift để mà đưa cái người mà handicap lên trên được cao, không phải qua cầu thang, nhưng cái lift nó hư chị ơi.
Bật cầu thang rồi phải khiêng cái scooter nặng gần 30 bao, khiêng lên bao nhiêu bậc cầu thang để mà cho anh có thể đi được. Điều này chỉ nói lên được cái sự cố gắng để chúng ta sử dụng lá phiếu. Đúng, quý vị bầu cho ai cũng được. Trước đây là chúng tôi, anh Phục là một cái người rất là ký giả chuyên nghiệp, rất là khách quan vô tư, không bao giờ đứng ở xe nào, không bao giờ nói mình bầu ai. Ở đây 27, 28 năm không bao giờ nói mình bầu cho ai. Nhưng mà bây
nhiều
giờ
phải nói
cái truyền thông bây giờ nó quá sức, không có còn một cái khách quan nào, không còn một cái tiêu chuẩn nào nữa cả. Thành ra ngày hôm nay thì anh bảo thôi để anh tự do nói.
Bài Fox nó cũng nghiêng ngả một cách công khai, không có một phải là truyền thông chuyên nghiệp gì cả. Cho nên, Cộng Hòa.
Con thôi, Dương Phục.
Vâng, rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi vào đón nói trong chương trình hôm nay. Chúng ta trân quý tất cả mọi ý kiến khác nhau. Và quý sĩ mới xin quý giả thứ lỗi khi mà chúng ta có những cái điều mà nói nãy giờ anh chị em thân tình, thành ra cũng nói thật lòng, chân thành như vậy. Nhưng mà không có gì bằng một cái tấm lòng chân thành. Hy vọng rằng cái lòng chân thành của tất cả anh chị em chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua làm truyền thông Việt ngữ, phục vụ quý thính giả, và lúc đó cũng cố gắng hết sức để giữ cái tinh thần của mình và tôn trọng cái ý kiến. Và chúng tôi cũng rất tôn trọng ngay cả những người mà chỉ trích chống đối mình, chúng tôi cũng vô cùng tôn trọng. Chỉ mong ước làm sao chúng ta biết hãy sử dụng cái lá phiếu quan trọng vô cùng, nhất là trong cái kỳ bầu cử năm nay. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Đến bây giờ thì đường like vẫn tiếp tục đỏ. Chúng tôi cáo lỗi vì đã hết giờ rồi. Mà ngày hôm nay đó là ngày cuối cùng để quý vị có thể đi bầu. Nên vì thế nếu mà quý vị bỏ lỡ ngày hôm nay thì phải chờ đến 4 năm nữa mới có thể đi bầu tổng thống trở lại được. Và nếu mà quý vị gặp khó khăn hoặc không hiểu cái gì đó thì quý vị có thể gọi cho Hội đồng đại diện cộng đồng. Tại vì họ cũng đã ra thông báo rằng là nếu quý vị đến trụ sở cộng đồng ở góc Bel Air và Metro đó thì sẽ có người chở quý vị đi bỏ phiếu, hoặc là thắc mắc đó thì cũng có thể gọi cho ban đại diện cộng đồng, họ rất là sẵn lòng giúp đỡ trong ngày hôm nay để bà con có thể đi bỏ phiếu thật đông. nhằm lên tiếng nói của cộng đồng người Việt của mình, để cho người Mỹ không có nghĩ rằng là người Việt Nam qua đây chỉ biết kiếm tiền rồi hưởng thụ mà không có tham gia vào bất cứ sinh hoạt nào của dòng chính cả. Và chúng ta cũng cùng cầu nguyện cho ứng cử viên của chúng ta lựa chọn như thế nào. Tại vì chúng tôi biết rằng là anh Hùng Cao á, ở bên Virginia đó, hiện tại đó thì cũng xích sao với đối thủ Tim Kaine, và cái số tiền mà đối thủ đó có để mà vận động đó gấp đôi anh Hùng Cao. Thành ra cũng cầu nguyện cho anh Hùng Cao, tại vì nếu mà chúng ta có được chiến thắng của anh Hùng Cao thì rất là, gọi rằng là rất là đáng để mà tự hào khi chúng ta có một người Việt đã thành công, đã trở thành một người trong chính giới Hoa Kỳ. Và kính chúc cho tất cả quý thính giả cũng như chú Phục, cô Thủy, cô Thu Nga thật nhiều sức khỏe, bình an, và xin kính hẹn lại trong lần chương trình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.
Rất là cảm ơn Phương Nguyên đã nêu ra cái vấn đề mà chúng ta phải biểu dương cái sức mạnh. Bởi vì khi chúng tôi nhìn vào đi bầu, đấy, nhìn vào cái phần ngôn ngữ đó, chỉ có tiếng Anh và tiếng Spanish thôi. Cho nên đối với các những quý vị cao niên người Việt Nam đó, kỳ này đi bầu cũng khá là khó khăn, nếu không có được cái sự trợ giúp hay không có người đi cùng để mà thông dịch cho mình hay là giải thích những cái chuyện bầu bởi những cái hàng chữ rất nhỏ mà toàn bằng tiếng Anh, giữa những cái chữ mà DM, DEM tức là Democrat và REP là Republican đó, nó rất là nhỏ, thành ra rất là dễ bóng lộn lắm. Thành ra quý vị xin hãy gọi cho đại ban đại diện cộng đồng để về nhờ họ giúp. Nếu những quý vị nào chưa đi bầu, xin cố gắng đi bầu từ bây giờ tới 7 giờ. Chúng ta còn được gần 6 tiếng đồng hồ nữa. Xin hãy sử dụng cái lá phiếu rất là cao quý, rất là quý giá của mình trong cái đất nước Mỹ này.
Cộng hòa.
Hòa hòa như một.
Vâng,
chào tạm biệt.
Vâng, xin hẹn gặp lại tuần sau.